Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 5 dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Rằm, chùa Từ Nghiêm, sắm mới. Và hôm nay chúng ta học những bài kệ chót của kinh Chiếc Lưới Ái Ân. Bài thứ 29. Năm thứ tham dục phát sinh khi tâm mình cảm thấy có sự khả ý, mau chóng chấm dứt được cả năm thứ tham dục, đó mới thật là người dũng sĩ. Cái chữ khả này nó có nghĩa là dễ chịu. Ví dụ như là khả ái. Khả ái tức là dễ thương, mình thấy cảm thấy dễ chịu. Khả ái tức là dễ chịu. Nó vừa ý của mình, nó thích ý của mình. Tâm khả tức là cái tâm mình nó cảm thấy rằng đó là một cái mình thích, đó là một cái mình ưa ý, gọi là khả ý. Pleasant. Ça me plaît. Và vì mình thấy nó khả ý, cho nên mình mới vướng vào nó. Nó có một cái bề ngoài hấp dẫn, lôi cuốn. Và vì vậy cho nên nó mình bị đánh lừa, mình bị lừa gạt bởi cái ngoài đó, mình cho nó là khả ý. Nhưng mà nếu mà mình bị vướng vào nó thì mình sẽ đau khổ vô cùng. Trong kinh có nói tới cái ví dụ là một người rất là khát nước, khát cháy cổ và thấy có một bình nước màu hồng rất là đẹp, rất là mát. Và người đó nghĩ rằng nếu mình được uống cái nước này vào thì sẽ dễ chịu vô cùng. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy có một cái tờ giấy nó dán cái nước này có thuốc độc, uống vào là sẽ ngất ngư, sẽ chết hoặc là sẽ ngất ngư. Rõ ràng có cái câu đó, trong này có thuốc độc, uống vào nếu không chết thì cũng ngất ngư. Mà cái nước màu hồng đẹp lắm, nó rất là hấp dẫn, còn ngon hơn cả Coca-Cola. Đây là trong kinh á, ví dụ là trong kinh á. Thì nếu mình là người có trí tuệ thì mình nói thôi đừng có uống nước này nữa, mình đi kiếm một vài hộp muối hay là một muối chanh, mình làm cho nó đỡ khát. Chứ mình uống cái nước này vào thì một là mình chết, hai là mình không chết, ngất ngư, tại vì rất rõ, đầy rõ ngoài đó. Nhưng mà tại vì cái bên ngoài nó rất là khả ý, cho nên mình liều, mình nói thôi kệ uống, chết thì chết. Đó là cái tâm lý của rất nhiều người. Chết cũng được, miễn là uống cho đã, cái đó là khải. Mình có trí tuệ, mình biết rằng uống cái đó vô sẽ chết hoặc là không chết thì cũng ngất ngư. Nhưng mà mình cứ liều mạng, thôi chết cũng được, miễn là uống cho nó đã. Và cái số người như vậy nhiều lắm, trong phải ít đâu. Trong khi đó thì có thể tìm được cái con đường khác, một cái alternative. Có một trái chanh, có một vài hạt muối, có một vài phương pháp nào đó mình có thể làm giải khoa khác mình được. Nhưng mà mình không có chịu, nó hấp dẫn quá. Cái đó gọi là cái bề ngoài khả ý, cũng giống như là con cá đó. Con cá nó đang bơi lội trong nước trong, nó thấy có một cái con mồi rất là ngon lành. Rồi nó tính đớp cái con mồi đó. Nhưng mà có con cá khác, nó nói đừng, nguy hiểm lắm. Ta đã biết trong cái con mồi đó có cái gì rồi, nó có một cái lưỡi câu ở trong đó. Nếu mà nhà ngươi cắn, nhà ngươi lăn đủ, tại ta đã từng bị móc hỏng lên rồi, may mà rớt xuống. Ta biết ở trong cái mồi ngon đó nó có một cái lưỡi câu, ta không sẽ bao giờ cắn. Nhưng mà con cá kia nó còn trẻ, nó nói nó ngon như vậy mà không cắn. Và nó cắn, và cố nhiên là bị lưỡi câu nó móc lên. Trong cái phía trong cái mà hấp dẫn đó, nó có một cái tai nạn trong đó là cái lưỡi câu. Thì cái đối tượng của dục nó vậy đó, nó rất là hấp dẫn, nhưng mà nó có cái lưỡi câu trong đó, mình cắn vô là mình bị. Thì cái đó gọi là khả ý. Nếu mà tâm mà thấy cái đó là khả ý thì khi đó cái dục nó mới sinh khởi. Còn cái người mà có trí tuệ thì nói rằng là thôi, uống vô thì có thể là nó dễ chịu trong một phút, hai phút, rồi sau đó mình ngất ngư, rồi mình chết luôn, uống chi. Thành cái trí tuệ đó đủ để che chở người kia. Và cái sự cứu rỗi, cái sự giải thoát là nó do trí tuệ mà ra. Người có trí tuệ thì được cứu chuộc, được cứu rỗi, được cứu thoát bởi cái trí tuệ của mình. Trong đạo Phật, sự cứu rỗi nó không phải là do một vị thần linh, mà do có trí tuệ hay là không có trí tuệ. Có trí tuệ thì mình sẽ không có bị vướng vào. Cho nên gọi là khi mà cái tâm mình thấy cái đối tượng đó là đáng ưa thích thì tức thời mình bị cái dục nó kéo theo. Mà cái dục đó nó có năm thứ. Và những người chạy theo dục thì khổ ngất ngư. Trong đó có có giàu sang, có quyền lực, có danh vọng, có sắc dục, có thức ăn ngon. Mình biết ăn vô là lạnh đủ, nhưng mà không ăn chịu không nổi. Thôi ăn quách đi rồi sao, đi uống thuốc, mình nghĩ như vậy đấy. Và vì vậy cho nên cái con đường thoát á là cái con đường vi khả tuyệt ngũ dục, tức là phải thấy rằng cái đó không thật sự là khả ý. Nó chỉ có cái bề ngoài là khả ý thôi, nhưng mà trong nó chứa chất những hoàn nạn, những khổ đau. Vi tức là đi ngược lại, thấy được cái sự giả dối của năm thứ đam mê thì có thể chấm dứt được năm thứ đam mê. Thì vị nãi vi dũng sĩ, cái đó mới đích thực là chàng dũng sĩ, là hero, chàng dũng sĩ. Mà người tu á là một chàng dũng sĩ, có sức mạnh. Nó hiền vậy đó, nhưng mà đó là một chiến sĩ. Chiến thắng cái đó, chiến thắng cái đó là cái chiến thắng lớn lao nhất. Mình chiến thắng được cái tham dục của mình đó, mình chiến thắng được cái sự ham muốn của mình, và mình có được tự do, thì đó gọi là chàng dũng sĩ. Ai là chàng dũng sĩ đó? Mình là người tu thì mình muốn mình là chàng dũng sĩ đó. Và cái thanh gươm mà chàng dũng sĩ mang đó, là thanh gươm của trí tuệ. Bao nhiêu phiền não, bao nhiêu tham dục, lưỡi gươm đó nó cắt được hết. Chàng dũng sĩ ở trong con người của mình đó, nó có một nhà tu sĩ, con trai con gái, lớn già lớn bé gì cũng có một chàng tu sĩ trong đó hết, muốn tu tập để trở thành người tốt. Cái đó là cái Phật tánh của mình, ai cũng muốn tu để trở thành người hiền hết á. Mà sở dĩ không có tu là tại vì không có điều kiện, chứ không phải là tại mình không có muốn tu. Vì cho nên trong mỗi người, trong chúng ta đều có một cái nhà tu trong này hết. Dù là mình nam hay là nữ, xuất gia hay là cư sĩ, trong chúng ta có một ông thầy tu ở trong đó. Và vì vậy cho nên khi mà thấy cái hình của những ông thầy tu nhỏ nhỏ, ai cũng thương hết, ai cũng thân một cái đem về hết. Thỉnh cái hình sư chú, thỉnh hình sư cô đem về nhà, tại vì mình tu không được á, thành ra mình thỉnh về để cho nó đỡ nhớ. Ai cũng có, cũng thầy tu trong con người của mình hết. Và trong mọi người nó đều có một người nghệ sĩ, tại vì mình á, mình cũng muốn, mình cũng có khả năng thưởng thức những cái gì đẹp, những cái gì hay. Vậy cho nên trong chúng ta có cái con người nghệ sĩ trong đó, the artist, l'artiste. Chúng ta là những người có khả năng thấy được cái đẹp, thưởng thức được cái đẹp và muốn cái đẹp. Và các con người nghệ sĩ trong ta chưa bao giờ chết hết. Mỗi khi có một cái bình minh sáng rỡ, mình ngồi mình ngắm, đó là con người nghệ sĩ đang hành động. Và trong ta có một chàng chiến sĩ, có một cái warrior, có một chàng chiến sĩ, có một chàng dũng sĩ, là muốn thành công, muốn chiến thắng. Mà chiến thắng đây không phải là chiến thắng cái gì, trước hết là chiến thắng những cái yếu kém của mình, chiến thắng những cái khổ đau của mình. Và vì vậy cho nên người chiến sĩ nó đi đôi với người tu sĩ, người chiến sĩ nó đi đôi với người nghệ sĩ. Và mình phải cho cái người chiến sĩ ở trong mình một cái cơ hội. Và thanh gươm của người chiến sĩ ở đây là thanh gươm trí tuệ, nó dệt, nó cắt đứt được bao nhiêu phiền não. Này gươm trí tuệ mài đây bao nhiêu phiền não, cắt ngay cho rồi. Không có đợi tới ngày mai mới cắt phiền não, phải cắt ngày hôm nay. Thì mình dây dưa, mình bị buộc vào cái tình trạng hệ lụy bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu tháng rồi. Mình dây dưa chưa thoát ra được. Có người chiến sĩ trong mình muốn, rất là muốn thoát. Có người tu trong mình rất là muốn vươn lên. Nhưng mà mình cứ để cho cái tình trạng đó nó kéo mình đi theo dài dài. Mình chưa có chấm dứt được, mình chưa có trông xê được. Người chiến sĩ trong ta chưa có hành động, chưa có quyết tâm. Vì vậy cho nên người tu sĩ trong ta vẫn còn bị giam hãm, bị giam cầm. Cho nên chàng chiến sĩ phải tranh đấu để giải phóng người tu sĩ ở trong lòng mình. Và cái chuyện đó nó phải làm ngay trong giây phút hiện tại, không có đợi tới ngày mai nữa. Ngày hôm nay, sáng hôm nay phải làm liền một tức. Đó là tiếng nói của chàng dũng sĩ. I don't want to wait. Je veux pas attendre. Je veux le faire maintenant. Chàng dũng sĩ là nói như vậy. Không cần chiều nay, ngay bây giờ, sáng nay, trong giờ phút này, ta quyết tâm nhất định là không có đi theo con đường kia nữa. Dù ta bị cái thói quen là nghiện ngập rượu trà, hay là ma túy, hay là sắc dục, nó kéo ta đi từ bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm rồi. Ta đã khổ đau nhiều rồi. Ta không có muốn kéo dài. Ta phải lấy cái thanh gươm trí tuệ đó và cắt đứt ngay từ bây giờ. Đó là tiếng nói của chàng dũng sĩ. Bây giờ đây chứ không có lúc nào hết. Mình năng u sa mẹ. Đó là tiếng nói của chàng dũng sĩ trong ta. Phải cho chàng dũng sĩ một cái cơ hội. Phải để cho chàng dũng sĩ ra tay, rút gươm ngay trong giây phút hiện tại. Không có chần chừ, không có chờ đợi nữa. Không đợi đến chiều nay, sáng nay, phải quyết tâm, phải quyết định. Khi mà mình muốn an, thì mình được an, gọi là dục an. Tắc an, dục an, đắc an. Nếu muốn bình an thì mình sẽ được bình an. An đây tức là peace, là lape. Tôi rất là muốn có sự bình an trong lòng, nhưng mà tôi chưa có bình an. Là tại vì sao? Tôi muốn được giải thoát, tôi muốn được thảnh thơi, tôi muốn không còn bị lệ thuộc vào nó. Tôi không có muốn bị làm nô lệ cho nó nữa. Nó đây có thể là đối tượng của ái dục. Nó có thể là ma túy. Nó có thể là rượu trà. Nó là những cái sợi dây nó ràng buộc tôi từ lâu rồi. Và tôi không thoát ra được. Vì vậy cho nên tôi muốn tự do. Tôi muốn an bình. Dục an là vậy. I want peace. Cái vấn đề là mình có muốn hay không. Mà nếu muốn sơ sơ thôi thì không đi đâu hết. Phải muốn cho thật nhiều. Cái chìa khóa là chỗ đó. Nếu mà anh thật sự muốn, anh muốn cho nhiều, anh phải muốn cho được 100% hoặc là trên 100% thì mới thành công được. Còn anh muốn 90% cũng chưa được. Cái muốn đây là một thực phẩm. Cái loại thực phẩm thứ ba gọi là tư niệm thực. Nó là một nguồn năng lượng rất là lớn. Mà khi mình muốn thì mình sẽ đi về hướng đó. Tại vì mình muốn còn hơi ít cho nên mình mới chưa đi được về hướng đó. Mình muốn cái sự trị liệu, mình muốn cái sự thảnh thơi. We want healing, we want peace. Nhưng mà tại mình mới muốn sơ sơ thôi, phải muốn rất nhiều mới được. Muốn cho đến mức là không làm cái được đó thì thà rằng chết. Giống như mình đi xuất gia đó, mình muốn đi xuất gia quá trời. Và không xuất gia thì mình chịu không nổi, phải muốn trên 100% mới xuất gia được. Chứ còn muốn 90% là hỏng rồi. Muốn 90% là chưa theo thầy thì chưa nên cho xuất gia. Những người nào mà phải muốn 100% là ít nhất 110 thì đỡ hơn thì mình mới cho xuất gia thôi. Thì ở đây cũng vậy, trong một cái trạng huống bị hệ lụy, bị vương vấn, mất tự do mà mình muốn thoát ra, nhưng mà cái muốn đó nó có lớn đủ lớn hay không? Nếu cái muốn đó đủ lớn thì mình sẽ thoát được. Nếu cái muốn đó chưa đủ lớn thì mình sẽ còn lằn lội ở trong đó, không biết bao giờ mới ra. Cho nên cái chìa khóa là mình muốn hay là không muốn. Mà cái muốn đó từ đâu mà có? Là do một cái sự tỉnh thức, do một cái awakening, do một cái sự tỉnh thức. Tại sao tỉnh thức? Tại mình khổ đau lâu ngày quá rồi, mình chán rồi, mình muốn thoát ra, mình không có muốn tiếp tục một ngày nào nữa. Thì cái đó là enlightenment đó. Cái đó là tỉnh thức. Mà đạo Phật là đạo tỉnh thức. Nó bắt đầu từ chỗ đó. Và từ cái chỗ tỉnh thức đó mình muốn thoát ra. Thì cái muốn này rất quan trọng. Cái muốn này trong đạo Phật gọi là Bồ Đề Tâm. Tức là the mind of enlightenment. Rất là mạnh. Mà cái năng lượng của Bồ Đề Tâm nó mạnh thì nó đủ sức đẩy mình lên. Như là một cái fuse, nó có đủ năng lượng, nó làm cho một cái hỏa tiễn nó vượt lên không gian, nó bay thoát khỏi quả bầu khí quyển hỏa cầu, nó lên được tới mặt trăng. Nó tại vì có một nguồn năng lượng rất là lớn. Cái đó gọi là cái muốn, cái tâm Bồ Đề. Và khi mà có cái tâm Bồ Đề đó rồi, có cái muốn đó rồi á, thì mình phải làm sao cho cái tâm Bồ Đề đó nó kiên cố, nó còn lại. Nó còn có đó để nó làm cái nguồn năng lượng cho mình. Và vì vậy cho nên cần phải có cái tăng thân. Tăng thân tức là cái chỗ mình nương tựa. Mình có cái sự giác ngộ rồi, mình có cái muốn đó rồi, nhưng mà mình cần phải có một cái đoàn thể yểm trợ mình để mình có thể thành công được. Mình phải tìm một cái hoàn cảnh, một cái khung cảnh thích hợp. Nó nuôi dưỡng cái muốn đó, nó làm cho cái muốn đó càng ngày càng lớn thì mình ra khỏi. Mình buông bỏ tất cả. Bởi vì vậy cho nên ở trong đạo Phật mình có cái sự thực tập gọi là nương tựa tánh. I take refuge in the Sangha. Mình có cái tổ chức ở Tây Phương, có tổ chức gọi là Alcoholic Anonymous để giúp cho những người thoát, những người bị nghiện rượu đó thoát ra khỏi. Đó là cái tăng thân. họ biết rằng một mình họ sẽ không thoát được, họ phải có một cái đoàn thể yểm trợ họ, thực tập chung với họ thì mới thoát được. Cái đó gọi là tăng thân. Thì cái thế giới này nó có những cái hoàn cảnh rất là tiêu cực, và mình cứ tiếp tục ở trong những cái hoàn cảnh tiêu cực đó thì mình bị kéo theo thôi. Thành ra mình phải tìm cái hoàn cảnh tích cực, một cái hoàn cảnh thuận lợi, trong đó mình nuôi dưỡng được cái muốn để mình có thể thoát ra. Cho nên trong Đạo Phật đó, nói rất là rõ là nếu anh muốn thành công thì anh phải nương tựa vào tăng thân. Quy y tăng là như vậy. Quy y tăng không phải là vấn đề tín ngưỡng. Không phải là vấn đề tín ngưỡng. Quy y tăng là vấn đề hành động. Tức là thực sự mình phải ở trong một cái hoàn cảnh, một cái cộng đồng. Nó giúp cho mình đi tới. Mình phải bám víu vào cái cộng đồng đó. Mình phải đặt hết cái thân mạng mình vào trong cái cộng đồng đó, để cho cái cộng đồng đó nó đưa mình đi. Giống như là có chiếc thuyền, mình phải đặt mình trong chiếc thuyền để chiếc thuyền đưa mình đi. Tăng thân là chiếc thuyền. Nếu không có chiếc thuyền thì mình sẽ chìm xuống dưới biển. Và tăng thân là thuyền. Tại vì trong tăng thân tất cả mọi người đều đi con đường đó hết, đều thực tập như vậy hết. Tăng thân nâng đỡ mình, soi sáng mình và chuyên chở mình đi. Thì nếu mình thoát, mình muốn thoát thì mình phải nương vào tăng thân. Vậy cho nên mình phải có cái muốn. If you want peace, you have peace right away. If you want healing, you have healing right away. Và phải có cái tăng thân để giúp cho. Khi mình bắt đầu mà có cái sự giác ngộ và có cái muốn đó thì cái sự trị liệu nó đã bắt đầu rồi. Ça commence déjà. La guérison, ça commence déjà. Cái sự trị liệu nó bắt đầu liền. Nhưng mà mình muốn cho cái sự trị liệu đó nó tiếp tục. Vì vậy cho nên mình phải ở trong cái hoàn cảnh thuận lợi. Một cái hoàn cảnh nó giúp cho cái sự trị liệu đó tiếp tục. Conducive to healing. Vì vậy cho nên mình là người anh hùng, nhưng mình cũng cần có một tăng thân thì mình tiếp tục làm anh hùng được. Chứ nếu không thì chỉ anh hùng trong chốc lát thôi, và là anh hùng rơm. Khi mà mình tìm ra con đường rồi, khi mà mình tìm ra tăng thân rồi, thì tự nhiên mình có bình an. Mình nói rằng mình đang ở trên con đường. Mình đã tìm ra con đường. Mình đang ở trên con đường đó. Thì tự nhiên mình có an. Và cái an đó, nó bắt đầu nó lớn, nó phát triển. Mình có cảm giác thoải mái. Mình đã tìm ra mình rồi. Mình đã tìm ra được con đường của mình rồi. Mình đã ngồi trên máy bay rồi. Mình hết chạy rồi. Bây giờ chỉ có ngồi đó để đợi máy bay sẽ tới Paris. Thì cũng vậy đó. Khi mà mình đặt mình vào trong tăng thân và được tăng thân chuyên chở thì mình rất là an. Cho nên những ai trong chúng ta mà chưa có quyết định, trong lòng đang còn do dự, chưa biết nên đi tới hay đi lui, sang bên trái, sang bên phải, thì nên biết rằng con đường của mình là phải bám víu lấy tăng thân. Il faut s'accrocher à la sangha. Và nếu mà mình tìm thấy sự thoải mái, an lạc ở trong tăng thân là đúng, mình chàng dũng sĩ. Còn nếu mình chân trong chân ngoài, mình muốn đi solo retreat là hỏng rồi đó. Xin tăng thân cho con vài tháng để con solo retreat thì con nhìn lại là hỏng rồi đó. Bắt đầu tại mình không có thoải mái với tăng thân. Nếu mình thoải mái, mình an lạc với tăng thân thì mình sẽ không có cái tâm niệm đó. Đi sang bài thứ 30. Hết tham dục thì không còn sợ hãi. lúc ấy ta mới được thắng thới an lạc. Dục hết thì kết sử cũng hết, do đó hành giả ra khỏi được vực sâu. Hết tham dục thì không còn sợ hãi. Vô dục, vô hữu úy. Vô dục, vô hữu úy. Không còn đam mê thì không còn sợ hãi. Mà không sợ hãi, abhaya, vô úy, là cái nền tảng của hạnh phúc. Chừng nào mình còn sợ hãi, chừng đó cái hạnh phúc nó chưa thật là hạnh phúc. Hễ còn chạy theo một đối tượng của đam mê thì mình vẫn còn sự sợ hãi. Cái sợ nó đi đôi với cái sự đam mê. Buông bỏ cái đam mê thì mình buông bỏ được sợ hãi. Rất là hay. Đây là tâm lý học sâu, deep psychology. Đôi khi mình sợ, mình không biết là mình sợ cái gì, tại sao là mình sợ. Nhưng Đức Thế Tôn nói rằng cái sợ nó đi đôi với cái đam mê. Nếu buông bỏ được đam mê thì không có lý do gì mà cần phải sợ này. Vô dục, vô hữu úy, không còn đam mê thì không còn sợ hãi nữa. Điềm đạm vô ưu hoạn. Điềm đạm tức là mình thảnh thơi, mình không có sôi nổi, không có vụt chạc, không có nóng nảy nữa. Điềm đạm tức là sự thanh tịnh, sự an lạc. Tức là mình có cái sự an bình trong người mình. Điềm đạm ở đây mình dịch là peaceful. Peaceful. Tự nhiên trong người mình nó có cái thanh thơi, cái an lạc. Và khi mà buông cái dục ra rồi, buông cái đam mê ra rồi, thì tự nhiên trong lòng nó có sự thanh thơi. Cái đó là điềm đạm. Không có nôn nóng nữa, không có vụt, không có vụt chạc nữa, không có hấp tấp nữa. Mình có cảm tưởng mình đã về, mình đã tới rồi. Rất là khỏe. Thành ra không những mình có cái không sợ hãi, mình có được cái điềm đạm, có được cái sự an bình. Vô ưu hoạn, không có sự lo lắng và không có những cái tai nạn. Ưu hoạn và tai nạn. Hễ còn đam mê là còn hoạn nạn. Hễ còn đam mê là còn lo lắng. Hễ còn đam mê là còn lo sợ. Cho nên buông bỏ đam mê là rất là khỏe. Thoát được sợ hãi, đạt được an lạc, thoát khỏi lo lắng, thoát khỏi tai ương. Dục trừ là khi mà đã trừ diệt được, khi đã buông bỏ được những cái đam mê rồi, dục trừ thì sử kết giải, sử và kết nó được mở ra. Kết tức là những cái nút thắt, những cái nội kết. Ở tiếng Phạn là samyojana. Những cái phiền não của mình như là đam mê, như là giận hờn, như là si mê, như là ganh tị, như là tuyệt vọng đó. Nó được tháo ra, giải tức là tháo ra. Chứ sử là sai sự. Nó có những cái nó sai sự mình. Đôi khi mình muốn làm như vậy, đôi khi mình cũng muốn nghĩ như vậy, Đôi khi mình không có nói, muốn nói như vậy, nhưng mà có cái lực lượng nào ở trong người mình, nó xúi mình, nó sai mình, nó xử mình, nói như vậy, làm như vậy, nghĩ như vậy. Mình rất là bất cỡ. Thì những cái đó gọi là những cái affliction, xong những cái nội kết, những cái affliction, những cái phiền não, những cái tập khí, những cái thói quen, nó thúc đẩy mình suy nghĩ những điều rất là kỳ, nó thúc đẩy mình nói những cái điều rất là bậy, nó thúc đẩy mình làm những điều có hại cho mình và cho người khác. Cái đó gọi là sử, sử là sai sử, sứ bậy, sứ dại. Có 10 cái sử và 10 cái kết. Mở từ điển ra, tìm 10 cái sử và 10 cái kết, gọi là thập sử, thập triển, thập sử. Khi mà buông bỏ được đam mê thì cởi bỏ được những cái sử và những cái kết, thì vi trường xuất hiện, lúc đó mới thật sự ra khỏi cái vực sâu. Dục hết thì kết và sử cũng hết, do đó hành giả ra khỏi được vực sâu. Vực sâu tức là cái lâu nay mình ngụp lặng, mình chưa ra khỏi đó. Ra khỏi rồi thì rất là khỏe. Bài thứ 31, dục ý là từ ước muốn và nhận thức sai lầm mà phát khởi. Nay ta không còn ước muốn và nhận thức sai lầm về mi, thì làm sao mi còn có thể phát sinh? Chúng ta đã được học cái điều này trong một bài kể trước dưới một hình thức hơi khác. Ước muốn ở đây là tư, và nhận thức ở đây là tưởng. Dục, chỗ này có dấu than. Đam mê ơi, mình gọi tên nó, please call me by my true name. Đam mê của ta ơi. Dạ. Ta biết được gốc gác của mi rồi. Ta biết được gốc gác của mi rồi, mi không có làm gì được ta đâu. Ở trong kinh thường nói tới ma vương á, ma vương hay hiện ra để đánh lừa buộc, để đánh lừa mình á. Thì mỗi khi ma vương hiện ra nói những cái câu rất là ngọt, thì buộc nhận ra được ma vương, buộc nói tôi biết ăn quá rồi mà, thì ma vương chịu thua luôn. Cũng như là hồi mà buộc thành đạo rồi về thăm quê hương ở Cà Tỳ La về đó, thấy tình trạng chính trị trong nước bê bối quá, ngài cũng hơi buồn. Vua cha thì bất lực, còn mấy người ở trong chính quyền cũng có ai giỏi tranh giành nhau, thì ngài cũng hơi buồn và ngài ngồi thiền ở một cái khu rừng gần đó. Thì ma vương nó tới, nó nói Đức Thế Tôn là một nhà chính trị đại tài, nếu ngài chịu khó ra làm chính trị thì thế nào cũng giải quyết được vấn đề đất nước. Buộc nói ngày bữa gì ta không biết, anh suy dạy tại Na Hạ. Và ma vương mắc cỡ quá biến mất. Thì vậy đó, những cái nó sai khiến của mình, nó sai khiến mình, nó làm cho hấp dẫn, nó đánh vào cái tự ái của mình. Buộc nói ta muốn làm thầy tu cho ta muốn đâu làm, ta muốn làm vua, làm chính trị. Ta đã bỏ ngôi vua rồi, bây giờ không có lý ta trở lại ta làm vua. Ta làm thầy tu sướng hơn và ta giúp được nhiều người hơn. Anh không có đánh lừa ta được, thành ra ma vương thất vọng quá, biến mất. Và thỉnh thoảng Ma Vương cứ hiện ra dưới hình thức này, dưới hình thức khác. Ở đây cũng vậy đó. Thì cái dục này á, là Mara đó, nó tới, nó quyến rũ sư chủ, nó quyến rũ sư cô, nói cái đó hay lắm, nó dễ thương lắm, đó, tốt lắm. Đó. Thì mình nhìn nó, ta biết mi rồi. I know you, my dear. You are my Mara. You are my dear Mara. Thì mỗi chúng ta đều có Mara hết. Nó cứ theo, nó cứ dụ mình như vậy. Mình phải nói chuyện với nó. Mara của ta ơi, Mara yêu quý của ta ơi, ta biết mi rồi, mi cũng có thể làm gì ta được đâu. Cái đó gọi là nhận diện đơn thuần. Nhận diện đơn thuần là có tự do rồi. Này ái dục ơi, ta đã biết cái gốc gác của ngươi rồi. Tâm ý ái dục đó, nó từ tư và nó từ tưởng mà sanh. Tư đây tức là cetana, tức là cái ước muốn, tức là cái volition. Còn tưởng này là samsna, tức là cái nhận thức, cái là perception. Mình có cái tà tư, tức là cái ước muốn sai lạc. Mình muốn có cái vọng tưởng, mình có cái vọng tưởng là cái nhận thức sai lạc. Có cái ước muốn sai lạc, có cái vọng tưởng sai lạc thì mới có cái dục nó sanh ra. Ý dị tư tưởng sanh là cái dục ý, là nó do cái ước muốn, cái tư duy và cái tri giác mà sanh ra. Ngã bất tư tưởng nữ, nay ta không có những cái ước muốn và tư duy sai lầm về ngươi, thì ngươi làm gì được ta? Thì dầu ngươi còn đó, nhưng ngươi cũng như là không có đó, bất hữu. Bất hữu là không có đó, ngươi không có làm gì được ta. Thì khi mà con cá nó biết rằng là cái con mồi kia nó chỉ là con mồi plastic thôi, và nó có cái lưỡi câu trong đó, thì con cá không có dạ gì cắn vào con mồi. 32 và 43 chỉ lặp lại một vài cái ý mà mình đã học rồi, nó không có quan trọng lắm. Có lẽ là một thầy nào đó trùng tuyên lại kinh, muốn cho chắc ăn, thành nó lặp lại vậy thôi. Đốn cây ái dục mà không tận gốc thì cây ái dục sẽ mọc trở lại. Đốn cây ái dục mà tận gốc thì vị xuất sĩ đạt tới Niết Bàn. Cái ý này mình đã học trong một bài kể trước rồi. Phạt thọ. Hốt hưu. Thọ sanh chữ ác. Đoạn thọ tự chu, tỳ kheo diệt độ. Nếu mà đốn cây mà đốn không có tận gốc thì cây nó sanh trở lại những cái ác. Nếu mà đốn cây mà đốn tận gốc thì vị tỳ kheo đạt tới Niết Bàn, diệt độ là Niết Bàn. Phù bất phạt thọ. Phù bất phạt thọ, thiểu đa dư thân, tâm hệ ư thử như độc cầu mẫu. Nếu không chịu chặt cái ái dục thì cành lá ái dục ít nhiều vẫn còn phát sinh. Nếu mà không có đúng cái cây ái dục á, thì cái cây ái dục đó ít hay nhiều cũng còn phát sinh ra. Tâm hệ ư thử, cái tâm mình còn bị ràng buộc vào nơi chỗ đó thì cũng giống như độc cầu mẫu, như là con bò con nó quanh quẩn đi theo con bò mẹ, nó không có tự do được. Và mình đi quanh đi quẩn xung quanh cái đối tượng ái dục của mình không bao giờ thoát ra khỏi. Cái đối tượng đó có thể là ma túy, có thể là rượu trà, có thể là ái dục, không có ra khỏi được. Và mình không phải là một bậc trượng phu, mình không phải là một bậc anh hùng, tại mình không có thanh gươm, hay là mình chỉ có thanh gươm bằng gỗ thôi. Với cái bài thứ 33 này mình chấm dứt được, mình hoàn tất được kinh Chiếc Lưới Ái Ân. Và thầy mong đại chúng sẽ cùng làm việc chung để làm một cuốn sách về cái kinh này rất là hay, kinh Chiếc Lưới Ái Ân rất là hấp dẫn. Ở trong cái cuốn sách này mình sẽ có bản dịch của kinh, mình sẽ có những cái bài giảng của thầy phiên tả, và mình sẽ có sự đóng góp của các thầy, các sư cô, các vị cư sĩ viết về những kinh nghiệm của mình, thực tập của mình. Ngày hôm nay rất là đẹp. This is a happy moment.